chính phủ sẽ phân bổ khoảng 730 tỷ đô la từ nguồn thu từ thuế và doanh thu chính phủ trong ngân sách tối nay, tác động đến từng hộ gia đình Úc và nền kinh tế nói chung. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers cho biết ngân sách 2025-26 tập trung vào tương lai của nền kinh tế đất nước thay vì cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Ông nói với các phóng viên tại Canberra sáng nay thứ Ba trước khi công bố ngân sách thứ tư của mình đêm nay. Ông nói, đây không phải là ngân sách cho cuộc bầu cử, đây là ngân sách để xây dựng tương lai nước Úc. Ông cho biết ngân sách này sẽ có trách nhiệm với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và điều này hoàn toàn là trọng tâm của ngân sách. Ông James nói, nó tạo ra sự cân bằng phù hợp giữa việc giúp mọi người trang trải chi phí sinh hoạt và đầu tư vào một nền kinh tế cạnh tranh hơn, năng suất hơn và năng động hơn trong tương lai để chúng ta có khả năng phục hồi tốt hơn trước những cú sốc toàn cầu này. Ông cho biết ngân sách và nền kinh tế Úc đang ở tình trạng tốt hơn nhiều so với 3 năm trước. Ông cho biết chính phủ đã giảm được khoản nợ của đảng tự do xuống 177 tỷ đô la và điều đó giúp cho người Úc tiết kiệm được khoảng 60 tỷ đô la tiền lãi nợ. Thưa quý vị, tuy nhiên không ai có thể tranh cãi rằng ngân sách năm nay sẽ được công bố trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Khác biệt, vì cả nước sẽ đến phòng phiếu lựa chọn cho mình người lãnh đạo đất nước trong vòng 4 năm tới, trễ nhất là vào ngày 17 tháng 5 này. Giáo sư Robert Brooke từ khoa Kinh tế lượng và Thống kê kinh doanh của Đại học Monash cho rằng ngân sách đêm nay đặt cuộc bầu cử ở vị trí hàng đầu đối với Đảng Lao động. Đảng Lao động đã cam kết 8,5 tỷ đô la cho Medicare, 1,8 tỷ đô la để giảm hóa đơn năng lượng bổ sung cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ của Úc và cắt giảm đáng kể khoản nợ sinh viên. Ngân sách liên bang công bố tối nay sẽ quay trở lại tình trạng thâm hụt, nghĩa là chính phủ đang chi tiêu nhiều hơn so với số tiền kiếm được và Úc dự kiến sẽ đạt mức nợ kỷ lục. Nhưng điều đó không nhất thiết là điều xấu đối với các hộ gia đình Úc, giáo sư Brooks cho biết. Ông nói, ngân sách luân chuyển giữa thặng dư và thâm hụt là điều tốt, miễn là có chính sách kinh tế mạnh mẽ, vì vậy mọi người không cần phải lo lắng. Một số năm chi tiêu sẽ cao hơn hoặc thấp hơn. Đó là một quá trình bình thường mà chính phủ sẽ trải qua. Hết lời ông. Giáo sư Brooke cũng giải thích rằng ngân sách phản ánh hiệu suất của nền kinh tế, trong đó chống lạm phát là ưu tiên chính trong chi tiêu của chính phủ. Ông cho biết chính phủ đang tìm cách giữ lạm phát ở mức mong muốn. Vì vậy, chính sách kinh tế của chính phủ sẽ phù hợp với các biện pháp cắt giảm lạm phát và giảm chi tiêu của chính phủ. Giáo sư Brooks cũng cho biết đảng lao động muốn thể hiện trách nhiệm về mặt kinh tế trong việc xử lý ngân sách và đang tập trung vào nhà ở, chi phí sinh hoạt và sức khỏe. Ông Brooks nói, nó cho thấy đảng lao động đang tập trung vào cuộc bầu cử này như thế nào và họ sẵn sàng chi tiêu bao nhiêu. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong cuộc bầu cử sắp tới đây ở Úc, số cử tri thuộc thế hệ Z, tức là những người sinh từ giữa đến cuối những năm 1990 và đầu những năm 2010, và thế hệ thiên niên kỷ, tức những người sinh từ khoảng năm 1981 đến 1996, đã vượt qua thế hệ bùng nổ trẻ em, tức những người sinh ra trong khoảng 1946 đến 1964, ở mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Điều mà giáo sư Brooke cho rằng thực sự quan trọng đối với ngân sách công bố đêm nay. Giáo sư Brooks nói, những cử tri trẻ tuổi thực sự đang đặt câu hỏi về khả năng chi trả cho nhà ở, chính sách năng lượng và tính bền vững. Vì vậy, tôi mong đợi ngân sách sẽ nhấn mạnh vào những lĩnh vực đó.